Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing của Stephen W. Smith là sách nhập môn và thực hành về xử lý tín hiệu số, hướng đến các nhà khoa học, kỹ sư và sinh viên cần dùng DSP trong công việc. Ấn bản thứ hai, xuất bản vào cuối thập niên 1990, trình bày cách biến dữ liệu đo đạc hoặc tín hiệu vật lý thành thông tin hữu ích bằng máy tính và hệ thống số. Thay vì bắt đầu bằng các chứng minh toán học dày đặc, sách ưu tiên trực giác, đồ thị, hình minh họa và ví dụ kỹ thuật. Nội dung bao quát các nền tảng như lấy mẫu, miền thời gian, chập, đệ quy phân tích Fourier và thiết kế bộ lọc số. Từ những nền tảng đó, Smith kết nối tới các ứng dụng như âm thanh, ảnh, nén dữ liệu và mạng neuron. Mục đích của sách không phải thay thế một giáo trình lý thuyết chuyên sâu, mà là giúp người đọc hiểu cơ chế, chọn đúng công cụ và diễn giải kết quả DSP trong những bài toán thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xử lý tín hiệu số được đặt trong bối cảnh đo lường, khoa học và kỹ thuật. Smith mở đầu từ phạm vi rộng của DSP, tức là việc dùng phép tính số để phân tích, biến đổi hoặc tạo ra tín hiệu. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì tín hiệu không chỉ là âm thanh. Nó có thể là điện áp từ cảm biến, chuỗi dữ liệu địa chấn, ảnh y khoa, tín hiệu radar, dữ liệu sinh học hay kết quả đo trong phòng thí nghiệm. Khi hiểu DSP như một bộ công cụ chung cho dữ liệu có cấu trúc theo thời gian hoặc không gian, người đọc dễ chuyển kiến thức giữa các lĩnh vực hơn. Cuốn sách nhấn mạnh rằng một hệ thống DSP thường có chuỗi bước liên kết. Tín hiệu vật lý được thu nhận, chuyển thành các mẫu số, xử lý bằng thuật toán, rồi có thể được hiển thị, lưu trữ, truyền đi hoặc biến đổi trở lại thành tín hiệu tương tự. Mỗi bước đều ảnh hưởng đến chất lượng kết quả. Vì vậy, xử lý sau khi đã lấy mẫu không thể hoàn toàn sửa chữa một phép đo kém, nhưng có thể lọc nhiễu, nhận ra đặc trưng và làm dữ liệu phù hợp với mục tiêu phân tích. Góc nhìn liên ngành là điểm mạnh thực tế của sách. Thay vì mặc định người đọc là kỹ sư điện, Smith sử dụng ngôn ngữ phù hợp với người làm vật lý, cơ khí, địa chất, hải dương học và kỹ thuật sinh học. Điều này giúp DSP hiện ra như năng lực giải quyết vấn đề, không chỉ là một nhánh toán học tách rời. Thứ hai, lấy mẫu và biểu diễn miền thời gian làm rõ giới hạn của dữ liệu số. Một trọng tâm nền tảng của sách là sự chuyển đổi giữa tín hiệu liên tục và dãy mẫu rời rạc. Máy tính không xử lý một đường tín hiệu liên tục vô hạn, mà xử lý các con số được ghi tại những thời điểm xác định. Do đó, tốc độ lấy mẫu, độ phân giải biên độ và cách thu nhận dữ liệu quyết định trực tiếp những gì còn giữ lại, những gì bị mất và những gì có thể bị hiểu sai. Smith diễn giải các khái niệm này bằng trực giác miền thời gian. Người đọc học cách xem một tín hiệu như tập hợp mẫu, nhận biết các đại lượng như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, nhiễu, độ phân giải và tỷ số tín hiệu trên nhiễu. Đây không phải các chi tiết phụ, chúng cho biết dữ liệu có đáng tin đến đâu trước khi áp dụng một thuật toán phức tạp. Chẳng hạn, tăng tốc độ lấy mẫu không tự động tạo thêm thông tin nếu cảm biến hoặc nhiễu đã là nút thắt, còn lấy mẫu quá chậm có thể khiến thành phần tần số cao bị biểu diễn thành tần số sai. Cách tiếp cận của sách giúp người đọc tránh xem dữ liệu số như bản sao hoàn hảo của thế giới vật lý. Dữ liệu là một biểu diễn có giới hạn, được tạo ra bởi thiết bị và lựa chọn thiết kế. Nắm chắc miền thời gian vì thế là nền để đánh giá chất lượng phép đo, chọn phương pháp xử lý và đọc kết quả một cách thận trọng. Thứ ba, chập và đệ quy giải thích cách các bộ lọc số thực sự biến đổi tín hiệu. Sách dành vị trí trung tâm cho hai cơ chế cổ điển của DSP là chập và đệ quy. Chập mô tả đầu ra của một hệ tuyến tính bằng cách cộng các bản sao đã dịch chuyển và nhân trọng số của tín hiệu đầu vào, dù có vẻ là một phép toán thuần túy. Nó là mô hình trực tiếp cho rất nhiều thao tác quen thuộc như làm mượt dữ liệu, giảm nhiễu, nhấn mạnh biến đổi nhanh hoặc mô phỏng đáp ứng của một hệ thống. Đệ quy bổ sung một ý tưởng khác. Trong bộ lọc đệ quy, đầu ra hiện tại không chỉ phụ thuộc vào các mẫu đầu vào mà còn phụ thuộc vào các đầu ra trước đó. Nhờ phản hồi này, một bộ lọc có thể đạt đáp ứng sắc hoặc hiệu quả với số phép tính không quá lớn. Đổi lại, người thiết kế phải quan tâm đến ổn định. Nếu các giá trị phản hồi tích lũy theo hướng không kiểm soát, đầu ra có thể tăng bất thường thay vì bám theo tín hiệu cần xử lý. Smith trình bày các khái niệm này nhằm giúp người đọc thấy bộ lọc không phải hộp đen. Bộ lọc được xác định bởi cách nó cân trọng số các mẫu và bởi đáp ứng của nó đối với các thành phần tần số khác nhau. Từ đó, việc chọn bộ lọc gắn với yêu cầu cụ thể như giữ xu hướng chậm, loại bỏ nhiễu cao tần, tách giải tần quan tâm hoặc phát hiện sự kiện. Sự liên hệ giữa công thức, đồ thị và hành vi quan sát được làm phần này đặc biệt hữu ích cho triển khai thực tế. Thứ tư, Phân tích Fourier nối miền thời gian với cách nhìn phổ tần số. Phân tích Fourier là một trụ cột khác của cuốn sách, vì nó cung cấp cách mô tả tín hiệu theo các thành phần tần số thay vì chỉ quan sát biên độ theo thời gian. Một tín hiệu phức tạp có thể chứa dao động chậm, dao động nhanh, nhiễu tuần hoàn và các đặc điểm chuyển tiếp. Trong miền thời gian, các thành phần đó thường chồng lên nhau. Phổ Fourier giúp nhận ra chúng qua tần số, biên độ và pha. Smith không xem Fourier là mục tiêu toán học tự thân. Giá trị của nó nằm ở các quyết định kỹ thuật mà nó hỗ trợ. Người đọc có thể dùng phổ để tìm nhiễu điện lặp lại, xác định băng thông cần bảo toàn, đánh giá tác động của lọc, hoặc hiểu tại sao một dạng sóng bị thay đổi sau xử lý. Sách cũng liên kết biến đổi Fourier với biến đổi Fourier rời rạc và các thuật toán tính nhanh, vốn là nền tảng cho việc phân tích dữ liệu trên máy tính. Tuy nhiên, cách nhìn tần số cũng có giới hạn, phổ cho biết thành phần nào hiện diện, nhưng không luôn cho biết chính xác chúng xuất hiện vào lúc nào trong tín hiệu. Đồng thời, độ dài bản ghi, tốc độ lấy mẫu và cách xử lý đoạn dữ liệu có thể ảnh hưởng đến độ phân giải cũng như hiện tượng rò rỉ phổ. Việc nhấn mạnh những điều kiện này giúp người đọc không diễn giải một biểu đồ phổ như bằng chứng tuyệt đối. Fourier trở thành công cụ để đặt câu hỏi đúng về tín hiệu, rồi kiểm tra câu trả lời bằng dữ liệu và bối cảnh đo lường. Cuối cùng, các ứng dụng về âm thanh, ảnh, nén và mạng neuron mở rộng DSP vượt khỏi bộ lọc. Bên cạnh các kỹ thuật nền tảng, cuốn sách đưa DSP vào những miền ứng dụng thường được trình bày tách biệt. Với âm thanh, các ý tưởng về lấy mẫu, phổ và lọc giải thích việc ghi âm tái tạo, giảm nhiễu và điều chỉnh đáp ứng tần số. Với ảnh số, tín hiệu trở thành dữ liệu hai chiều. Các thao tác tương tự như lọc và phân tích tần số vẫn có giá trị, nhưng được áp dụng theo không gian để làm mờ, làm sắc nét hoặc xử lý cấu trúc hình ảnh. Phần về nén dữ liệu cho thấy một mục tiêu khác của xử lý tín hiệu là giảm số lượng dữ liệu cần lưu hoặc truyền, trong khi vẫn duy trì thông tin quan trọng cho người dùng hay ứng dụng. Tư duy cốt lõi ở đây là khai thác tính dư thừa và giới hạn cảm nhận, thay vì giả định mọi mẫu đều có giá trị ngang nhau. Điều đó liên hệ trực tiếp với lựa chọn biểu diễn tín hiệu và đánh đổi giữa kích thước dữ liệu với chất lượng tái tạo. Việc đề cập đến mạng neuron cũng làm rõ phạm vi mở của DS. Trong bối cảnh này, dữ liệu tín hiệu có thể được dùng để phân loại hoặc nhận dạng mẫu, thay vì chỉ được lọc và hiển thị. Sách không định vị các chủ đề này như sự thay thế cho nền tảng cổ điển. Ngược lại, chúng minh họa rằng hiểu về dữ liệu, nhiễu, đặc trưng và biến đổi vẫn là điều kiện thiết yếu trước khi áp dụng các phương pháp phức tạp hơn. Đây là cầu nối hữu ích giữa DSP truyền thống và các bài toán xử lý dữ liệu hiện đại. Kết luận, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing phù hợp nhất với sinh viên kỹ thuật và khoa học, kỹ sư đang làm việc với cảm biến hoặc dữ liệu đo, cùng những người cần một lộ trình đầu tiên để hiểu DSP. Người đọc nên có đại số cơ bản, biết đạo hàm, tích phân ở mức nhập môn và không xa lạ với số phức. Tuy nhiên, lợi ích chính của sách không phụ thuộc vào việc đã có nền tảng lý thuyết tín hiệu sâu. Smith giải thích các khái niệm bằng đồ thị, ví dụ và mối liên hệ giữa thuật toán với hành vi thực tế của tín hiệu. Sau khi đọc, người học có thể xây dựng trực giác về lấy mẫu, nhiễu, lọc, chập, hồi tiếp và phổ tần số. Quan trọng hơn, họ có cơ sở để đặt câu hỏi thực dụng. Dữ liệu đã được thu thập đủ tốt chưa? Cần giữ lại giải tần nào? Bộ lọc có làm méo đặc trưng quan trọng không? Một đỉnh phổ phản ánh hiện tượng vật lý hay chỉ là hệ quả của cách đo và xử lý? Đây là những năng lực hữu ích trước khi chuyển sang lập trình, thiết kế hệ thống hoặc đọc tài liệu chuyên sâu hơn. So với các giáo trình DSP kinh điển thiên về chứng minh chặt chẽ, cuốn này nổi bật vì ưu tiên khả năng sử dụng và sự dễ tiếp cận. Nó không thay thế các tài liệu nâng cao khi cần chứng minh sâu, phân tích hệ thống nghiêm ngặt hoặc thiết kế chuyên biệt. Nhưng với hơn nhiều minh họa trực quan và phạm vi ứng dụng rộng, sách tạo ra cầu nối rõ ràng từ tín hiệu trong thế giới thật đến các công cụ số. Đây cũng là lựa chọn khác biệt cho người học muốn hiểu vì sao một kỹ thuật hoạt động trước khi đi sâu vào hình thức toán học của nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen W. Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!